Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1457 đến 1, sự bi ai của đàn ông. 1. Góc truyện audio.com, Diệp Lăng Phi cũng không biết tại sao mình lại mềm lòng như vậy, biết rõ Thái Tiểu Như vẫn còn vấn vương với bạn trai cũ của cô, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn không nói cho Tiểu Triệu biết, có lẽ Diệp Lăng Phi không đành lòng thấy Tiểu Triệu vì biết chuyện này mà quan hệ với Thái Tiểu Như rạn nứt. Mỗi người đều phạm phải sai lầm, có những người phạm phải sai lầm không thể bù đắp được, có những người phạm phải những sai lầm có thể tha thứ, đối với những sai lầm không thể nào bù đắp được cách giải quyết tốt nhất có lẽ là triệt để đoạn tuyệt, không chừa lại bất kỳ một cơ hội nào, nhưng đối với những sai lầm có thể khoan thứ được thì có lẽ nên tạo cơ hội để họa sửa chữa sai lầm. Diệp Lăng Phi ngồi trong xe tay cầm một điếu thuốc, theo Diệp Lăng Phi thấy, hắn đã cho Thái Tiểu Như một cơ hội để sửa sai lầm mà Thái Tiểu Như phạm phải là sai lầm mà bất kỳ ai cũng có thể gặp, chuyện này không thể trách Thái Tiểu Như, bản thân con người ta cũng rất trọng tình cảm. Phản ứng thanh tình của Thái Tiểu Như lúc đó đã cứu vãn tình cảm giữa cô và Tiểu Triệu, nếu như không phải Thái Tiểu Như đẩy bạn trai trước của cô ra, có lẽ Diệp Lăng Phi đã quyết định khác, nhưng bất kể thế nào, quyết định của Diệp Lăng Phi cũng đã cho Thái Tiểu Như một cơ hội để chuộc lỗi. Diệp Lăng Phi lại nghĩ tới chính mình, Bạch Tình Đình có cho mình cơ hội đó không? Diệp Lăng Phi không dám chắc, trong lòng hắn luôn lo lắng, một khi Bạch Tình Đình biết rõ mọi chuyện của hắn, cô có cho hắn cơ hội không, đó là chuyện Diệp Lăng Phi lo lắng nhất. Bạch Tình Đình lại gọi điện thoại tới, Diệp Lăng Phi đã nói rõ với Bạch Tình Đình là hắn sẽ mau chóng quay về, nhưng Bạch Tình Đình lại gọi điện thoại tới. Nghĩ tới việc ngày mai Bạch Tình Đình phải đi Bắc Kinh, hắn có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng Bạch Tình Đình giờ phút này, chỉ là lưu lượng xe trên đường rất lớn, Diệp Lăng Phi không thể lái nhanh được. Bà xã, anh biết rồi, anh đang trên đường rồi. Diệp Lăng Phi nói, nhưng mà đường tắc quá, bà xã, em cho anh chút thời gian, ừ. Ông xã, em cho anh một cơ hội nữa, nếu như trong vòng 30 phút nữa mà anh không về thế thì anh đừng mong trèo lên giường. Tiếng cười của Bạch Tình Đình vang lên trong điện thoại, trong lúc Diệp Lăng Phi đang định nói thêm mấy câu với Bạch Tình Đình đã trực tiếp dập máy, Diệp Lăng Phi lắc đầu cười, đành phải để di động xuống, tăng tốc độ xe lên. Lúc Diệp Lăng Phi về đến biệt thự thì đã gần 10 giờ rồi. Đèn trong phòng ngủ vẫn còn đang sáng, có thể nghe thấy tiếng nhạc vọng từ trong phòng ngủ ra, lúc Diệp Lăng Phi mở cửa phòng ngủ, hắn ngửi tha ấy một mùi hương thơm ngát lan ra cả phòng. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình mặc một bộ nội y sexy đang nằm ở trên giường, Diệp Lăng Phi lập tức hiểu ra mọi chuyện, hắn khẽ khàng đóng cửa phòng ngủ lại. Buổi sáng lúc ngủ dậy, Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình đang khẽ nhếch môi, đầu của cô gối lên cánh tay Diệp Lăng Phi, tay phải cô vẫn còn đặt ở hạ thân của hắn. Đêm qua hai người triền miên mấy lần, Bạch Tình Đình liên tục rên rỉ không thôi. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng rút tay khỏi chỗ đầu của Bạch Tình Đình trần truồng nằm trên giường, những đường cong tuyệt mỹ hiện lên đầy vẻ mê hoặc, cho dù đêm qua Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đã triền miên mấy lần, nhưng buổi sáng trông thấy da thịt trắng như tuyết, nõn nường muốn chảy nước của Bạch Tình Đình, hắn. Góc truyện audio.com, vẫn không nhịn được muốn tiếp tục ân ái. Chỉ có điều hắn vừa mới cử động nhẹ, đã cảm thấy phía sau lưng đau rát, mới nhớ ra đêm qua Bạch Tình Đình cũng đã để lại đầy dấu cấu vuốt trên lưng hắn, không nhịn được liền đặt tay lên bộ mông đầy đặn cực kỳ co giãn của Bạch Tình Đình bóp một cái, nói. Tình Đình, dậy thôi. Ông xã, em buồn ngủ lắm. Bạch Tình Đình trở mình, đưa lưng về phía Diệp Lăng Phi, vùng màu đen mê người giữa hai chân cô hiện ra trước mắt, Diệp Lăng Phi không nhịn được đưa ngón tay vào, Bạch Tình Đình yêu kiều kêu một tiếng, lật người lại, hai tay ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, đôi mắt dễ thương nửa nhắm nửa mở, dịu dàng nói. Ông xã, người ta thật sự rất buồn ngủ, có muốn anh ngủ với em không? Diệp Lăng Phi ghé môi hôn Bạch Tình Đình một cái, Bạch Tình Đình ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, nói. Em muốn anh ở bên em cho đến khi nào em rời khỏi thành phố Vọng Hải, 10 giờ sáng mới bay, em còn có thể nằm nhà thêm 2 giờ nữa. Diệp Lăng Phi lại nằm xuống, ôm thật chặt thân thể mềm mại của Bạch Tình Đình vào trong lòng. Diệp Lăng Phi vốn định dậy sớm để đi thăm Chu Hân Mính, nhưng bị Bạch Tình Đình quấn quýt không cho hắn rời giường, ôn nhu hương khiến những người đàn ông cứng rắn mấy cũng phải quỳ gối, Diệp Lăng Phi không thể bỏ được ôn nhu hương ở bên cạnh, lại nghĩ tới chuyện mấy ngày tới không thể ôm Bạch Tình Đình ngủ, Diệp Lăng Phi không nhịn được lại vuốt ve Bạch Tình Đình hồi lâu, Bạch Tình Đình cũng không ngủ được cùng Diệp Lăng Phi rút lui kiều. Mãi cho đến khi Kỳ Tuyết gõ cửa, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình mới rời giường. Bạch Tình Đình đi tắm, Diệp Lăng Phi thì mặc một cái quần đùi đi ra hỏi xem Kỳ Tuyết có chuyện gì. Kỳ Tuyết nháy mắt, đôi mắt long lanh như nước, thấp giọng nói. Cháu chỉ muốn sang đây xem chú có thể dậy được không thôi, tối hôm qua chú làm cho người ta ngủ không yên. Diệp Lăng Phi nghe Kỳ Tuyết nói như vậy, hắn cười bảo. Tiểu nha đầu cháu nói gì vậy, hiệu quả quả cách âm ở đây tốt lắm, làm sao có thể ồn đến chỗ cháu được. Có vang đến chỗ cháu đấy. Kỳ Tuyết chu cái miệng nhỏ nhắn ra, nói, người ta nghe thấy ở cửa phòng ngủ. Nghe Kỳ Tuyết nói như vậy, Diệp Lăng Phi đã hiểu ra, hắn cười cười, vuốt mũi Kỳ Tuyết một cái, nói. Chú còn đang không hiểu tại sao, thì ra là thế, tiểu nha đầu cháu nửa đêm không ngủ được chạy đến phòng ngủ của chú để làm gì. Cháu chỉ muốn nghe xem rốt cuộc hai người làm cái gì. Kỳ Tuyết chu miệng ra, nói, ai biết cháu lại nghe được những thứ đó chứ, sớm biết như vậy cháu đã không đến nữa. Diệp Lăng Phi cười cười, không để ý đến Kỳ Tuyết. Kỳ Tuyết chỉ là một cô bé, có một số thời điểm, Kỳ Tuyết không có sự đồng ý của người khác, cô cũng sẽ làm những chuyện khiến cho người ta chú ý đến mình. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ lưng Kỳ Tuyết, ý bảo Kỳ Tuyết cứ đi lo việc của mình đi. Hôm nay Diệp Lăng Phi không có chuyện gì, hắn dự định sau khi đưa Bạch Tình Đình đến sân bay thì sẽ đi thăm Chu Hân Mính. Cuộc sống của hắn luôn luôn như thế, trong an nhàn không thiếu những chuyện kích tình, Chu Hân Mính vừa mới sinh con xong, cần người khác quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Diệp Lăng Phi sao có thể không hiểu rõ điểm này chứ, cho dù Chu Hân Mính không nói, Diệp Lăng Phi cũng sẽ làm như vậy. Sau khi ăn điểm tâm xong, Bạch Tình Đình mới bắt đầu bận rộn, cô định đi Bắc Kinh nghỉ ngơi mấy ngày, hành lý mang theo bên. gocchuyenaudio.com, người cũng không ít ngoại trừ quần áo để thay ra, Bạch Tình Đình còn mang theo một ít sách tài liệu, Bạch Tình Đình định lúc đến Bắc Kinh có thể học tập thêm một chút, nói thí dụ như xem sách về cách quản lý, xem những cuốn sách về việc thân dưỡng tính, vân vân. Không phải là anh rời khỏi trường rồi lại không cần học nữa, như vậy là không đúng, cho dù anh không còn ngồi trên ghế nhà trường thì vẫn phải duy trì thái độ cầu thị học hỏi, chỉ có như vậy anh mới có thể tiến bộ không ngừng trong xã hội này. Ông xã, anh cầm hộ em cái quần trắng. Bạch Tình Đình một mình không thu thập xuể, còn gọi Diệp Lăng Phi đến giúp cô một tay. Diệp Lăng Phi đành phải hỗ trợ Bạch Tình Đình trong việc chuẩn bị. Trong lúc thu xếp hành lý, Bạch Tình Đình vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại với Trương Lộ Tuyết, dường như hai người đang thương lượng xem sau khi đến Bắc Kinh thì nên đến chỗ nào chơi hay đại loại thế. Ừ, Lộ Tuyết, mình biết rồi, cứ quyết định như vậy đi, mình sẽ đem theo áo tắm, chúng ta có thể đi bơi, mình không mang theo laptop, cậu mang à? Ừ, cứ quyết định như vậy đi. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết nói chuyện điện thoại với nhau, hoàn toàn không để ý đến Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình coi Diệp Lăng Phi như là một người vô hình, Diệp Lăng Phi liên tục ho khan mấy tiếng, Bạch Tình Đình đều không để ý đến, Diệp Lăng Phi cuối cùng không nhịn được nữa, thở dài, nói. Quả nhiên là suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ khác nhau. Bạch Tình Đình vừa mới nói chuyện với Trương Lộ Tuyết xong, cô nghe được Diệp Lăng Phi nói những lời này, Bạch Tình Đình liền đi tới, nói. Ông xã, anh nói vậy là có ý gì, cái gì mà suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ khác nhau? Vốn đã khác nhau mà, anh nghĩ về em như thế nào, mà em tự nghĩ về mình thì thế nào, sao, chẳng lẽ đó không phải là suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ khác nhau sao? Cưỡng từ đoạt lý, Bạch Tình Đình gắt giọng, em nói không lại anh, em không nói với anh nữa, ông xã, nhanh tay lên, bọn em sắp ra sân bay rồi, không thể đi muộn được. Hình như phải là em chuẩn bị mà, sao chuyện gì cũng tìm anh vậy? Cách chương.